thưa phần thể đại chúng, chiều hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2016 và chúng ta tiếp tục trong những cái buổi đối thoại của chúng ta để làm sao giúp cho mình nhận thức được cái việc chuyển hóa cách nuôi dưỡng của chúng ta, chuyển hóa những cái bệnh tật của chúng ta và chuyển hóa những cái tư tưởng, những cái tri giác, những cái nhận thức sai lầm của mình. Thì như sáng nay chúng tôi thưa với đại chúng đó, tức là khi mà cái con người của chúng ta nó có những cái chất độc tố hay là những cái năng lượng, những cái từ trường không có tích cực, thì nó sẽ càng ngày theo cái nguyên lý hình thành của vũ trụ, nó sẽ càng ngày nó càng thu hút, càng ngày nó càng chiêu cảm đến tất cả những cái thứ đó xung quanh chúng ta và thậm chí ở trong con người chúng ta. Tức là thay vì ở trong người của mình, nếu như mà mình có những cái chất độc cặn bã đó ở trong cái đường ruột của mình, thì mỗi ngày nó sẽ được xả ra, nó thải ra. Nhưng mà nếu như nó bị tích lũy lại vì một cái sự bế tắc hay là vì một cái sự nhiều quá, tức là giữa vào và ra không bằng nhau, tức là khi vào và ra không cân đối nhau, nó tích lũy lại, hoặc là do mình đưa vào quá nhiều, nó có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng mà cái thực tế là nếu mà nó còn lại ở trong đó nhiều, thì như vậy nó cứ tiếp tục. Thứ nhất là nó tạo nên một cái từ trường, nó chiêu cảm, nó thu hút lại ngay trong cơ thể mình để nó sẽ không bị đào thải ra. Và mạnh hơn nữa, tức là nó sẽ thu hút từ bên ngoài, nó chiêu cảm từ bên ngoài, làm cho chúng ta thích ở trong cái môi trường ô nhiễm, thích sử dụng những cái loại thực phẩm ô nhiễm. Tại vì nguyên tắc của lực hấp dẫn mà, đó là mình nói là trong cái đường ruột của mình. Và nếu sâu hơn nữa, khi mà những cái chất độc đó nó đi vào trong máu của chúng ta, đi vào trong các cái cơ quan nội tạng, hay là nó đi vào trong xương khớp, thì cũng vậy, nếu như mình không vận động, nếu như mình không đào thải ra hết, thì như vậy nó lại tiếp tục, nó đi sâu vào bên trong nữa. Nó tiếp tục, nó đi sâu vào bên trong các ngõ ngách, đi sâu vào trong các cơ quan nội tạng và trong các cái khớp. Và như vậy thì nó lại càng ngày nó càng có cái sức hút mạnh hơn, và nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta sâu hơn và khó trị hơn. Tại vì sáng nay mình có nói đến cái nguyên tắc cân bằng. Thì chúng ta thấy rằng trong cái nguyên tắc cân bằng đó, thì chúng ta biết rằng con người của mình nếu như mình nói, mình nhìn một cách thô thiển thì mình thấy rằng mình là một cái con người với xương, với máu, thịt, da, thần kinh, vân vân. Nhưng mà thật ra khi mà sáng nay mình đã nhìn, mình thấy rằng trong cái con người của mình, cái chất cứng này nó chỉ có 1/3 là tối đa, phải không? Cái chất lỏng này nó chiếm từ 70-90% trong người của mình. Còn cái chất khí và chất nóng này thì nó vô hình, mình không thấy. Như vậy khi mà chúng ta nhìn vào cái con người của mình, chúng ta thấy cho dù nó thô, nó cứng, nó to, nhưng mà tối thiểu là 2/3 của nó là chất lỏng. Mà cụ thể là gì? Mình có thể gọi nó là nước. Và nước là gì? Nước là sự kết hợp của một nguyên tử oxy và hai nguyên tử hydro. Phải không? Nước là sự kết hợp của một oxy và hai hydro. Thì như vậy mình có thấy rõ ràng cái mối liên hệ không? Từ cái chất nước này, nó được có mặt từ cái chất khí. Rồi cái chất khí này, tức là bây giờ mình nhìn kỹ hơn một tí xíu nữa, mình thấy là từ một oxy và hai hydro nó vẫn có cái thể trạng, nó vẫn có cái hình tướng. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ hơn nó một tí xíu nữa, thì chẳng hạn như mình lấy cái nguyên tử hydro là cái nhỏ nhất, phải không? Hydro là cái nguyên tử nhỏ nhất, nó chỉ có một cái điện tử thôi. Thì như vậy chúng ta thấy, khi mà chúng ta nhìn vào cái nguyên tố hydro thì chúng ta thấy nó là một cái nguyên tử, ở chính giữa là cái hạt nhân trung tính, kế bên nó là cái hạt nhân dương tính, và bên ngoài xung quanh nó là một đám mây điện tử với là những cái điện tử nó di chuyển xung quanh. Thì cái này là những người học lớp 6, lớp 7 là kiến thức này căn bản rồi, phải không? Thì như vậy chúng ta thấy tại sao cái nhân trung tính nó là chính giữa, thì kế đến là cái nhân dương tính. Tại vì vũ trụ đầu tiên nó là vô cực, nó là vô cực, nó là một khối năng lượng hỗn mang. Nhưng mà với cái tâm phân biệt của con người, với cái tâm phân biệt của con người, từ đó nó bắt đầu nó sinh ra lưỡng cực ha, là âm dương. Rồi từ đó nó mới sinh ra tứ tượng ha. Rồi bát quái là càng phân biệt, nó cứ phân nhỏ ra. Nhưng mà tại sao khi nó đã phân ra âm và dương, tại sao cái âm nó không nằm trong, cái dương nó nằm ngoài, mà nó lại nằm, cái dương nằm bên trong, cái âm nó nằm bên ngoài? Đó, thành ra mình phải luôn luôn đặt cái câu hỏi ngược lại, tại sao nó không ngược lại, để mình thấy, mình tìm hiểu vấn đề sâu hơn. Thành ra chúng ta thấy cái dương á, bao giờ cũng là cái tốt đẹp, cái tích cực, cái năng động. Thành ra nó nằm, nó luôn thường được cất giấu ở bên trong, nó từ cái nhân tố ở bên trong, nó từ cái cốt tủy ở bên trong, phải không? Và khi mà mình có một cái gì, khi mà mình có một cái gì quý báu cũng vậy, mình cất, mình giữ ha, mình cất, mình giữ, mình để rất là kỹ càng. Thành ra chúng ta thấy cái dương á, bao giờ nó cũng được nằm ở bên trong, cái âm nó nằm ở bên ngoài. Rồi mình sẽ để cái đó, vấn đề đó qua một bên. Và chúng ta thấy rằng đây là cái kiến thức của 30, 50 năm về trước, khi mà khoa học chưa phát triển. Ngày nay thì người ta thấy rằng đây không phải là đơn vị nhỏ nhất của vật chất ha, mà khi mà cái hạt điện tử này, hay là khi cái hạt vật chất này mà nó di chuyển, nó rung động một tốc độ nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn nữa, thì nó sẽ được biến thành cái thể sóng. Nó gọi là cái thể sóng. Và cái này ngày xưa mình học là gì? Hình sinh hình cốt, phải không? Hình sinh hình cốt. Thì như vậy chúng ta thấy toàn bộ vũ trụ nói chung và con người của chúng ta nói riêng, thực tế nó chỉ là sự kết hợp, sự cô đọng của những cái sóng năng lượng mà thôi, chứ nó chả là cái gì thật cả. Thành ra bây giờ mình còn sống, mình còn di chuyển, thì mình còn thấy một cái thô, nó cứng như vậy ha. Mình thấy cái thân của mình nó thô, nó cứng như vậy, mình tưởng là nó to tát, nó ghê gớm lắm. Nhưng mà khi mà mình tắt thở rồi ha, khi mình tắt thở rồi thì mình đốt mình lên, tức là khi mình tắt thở là mình mất bớt một phần chất khí ha. Nhưng mà trong cái khí đó nó còn cái khoảng không gian để nó làm cho các tế bào giãn nở ra, rồi mình cũng còn tí xíu nước trong đó, mình còn tí xíu chất cứng. Nhưng mà sau khi mình đem vô lò thiêu, mình đốt cho hết tất cả cái nước này, nó bốc hơi hết ha, thì mình còn lại được một giống tro. Thì cái tro đó là cái tro đó thì thật ra nó còn khoảng chưa tới 1% là chất nước đâu, nhưng mà nó còn là cái chất cứng và chất khí. Nếu mình đem cái đám tro đó, mình nén nó thiệt chặt để mình đẩy hết cái khí và cái khoảng không gian của nó lại, chỉ còn được bằng đầu ngón tay thôi, tức là bằng ra một viên bi đường kính khoảng chừng 1 phân thôi. Thì như vậy quý vị thấy toàn bộ cái con người mình đó, nó chả là cái gì cả ha, nó chả là cái gì cả, nó chỉ là sự rung động, nó chỉ là sự rung động của tất cả những cái thể năng lượng vô tướng này đó. Chứ còn nếu như mà mình nhìn nhận sai lầm á, thì mình cứ thấy rằng mình tưởng rằng trong cái thân của mình cái chất cứng là nhiều nhất, cái chất lỏng ít hơn, rồi cái chất khí ít hơn nữa, và cái năng lượng ít hơn nữa. Nhưng mà thực tế ha, thực tế thì chúng ta thấy nó ngược lại, nó giống bên cái tay phải của mình đây. Thực tế thì cái chất cứng trong con người mình nó chỉ là một tí tẹo thôi. Chất nước nó chiếm nhiều hơn 70-90%, và nhiều hơn nữa là cái chất khí và cái khoảng không gian ở giữa các cái tế bào, giữa các cái sóng năng lượng đó, và cuối cùng là nó từ cái năng lượng mày mà nó hình thành. Thành ra đó là cái nhận thức sai lầm của mình. Và trở lại là chúng ta thấy khi mà mình nhìn lại cái con người của mình nó hình thành như thế nào đó, thì mình mới bắt đầu truy nguyên nha. Có lý do bây giờ mình phải đặt lại cái câu hỏi là bây giờ mình nói là bây giờ mình đang chuyển cái chất cứng thành chất lỏng, chuyển chất lỏng thành ra chất khí, chuyển chất khí thành ra chất nóng. Tại sao mình phải làm như vậy? Tại sao mình phải làm như vậy? Thì chúng ta biết rằng tất cả vũ trụ này nó đều là từ cái sóng năng lượng này, đều là cái sóng năng lượng này hết. Và khi mà mình nhìn vào cái con đường di chuyển vận hành của cái sóng này á, thì chúng ta thấy rằng nó có, giả sử như mình lấy cái này là cái trục X, là trục của thời gian. Mình lấy cái này là trục Y, là trục của không gian. Thì như vậy đây là cái tiến trình tiến hóa, sinh hóa của cái gọi là cái thân con người chúng ta. Và đây là cái hình tướng. Đây là cái hình tướng. Bình thường mình nghĩ rằng khi mình có mặt trong bào thai mẹ, hay thôi cho đến khi mình được sanh ra đi, phải không? Chứ trong bào thai mẹ khi mình chưa thấy, khi mình được gọi là sanh ra, mình gọi là sanh. Và khi mình tắt thở, mình gọi là chết, là tử. Và mình nghĩ đó là một cuộc đời. Nhưng mà xin thưa quý vị, đó chưa phải là một cuộc đời. Đó chưa phải là một cuộc đời, mà đó mới chỉ có nửa cuộc đời của mình thôi. Tại vì ngay khi mình còn sống nè, khi mình còn sống, khi mình còn mang cái thân vật lý của mình đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta còn đang sống, đang còn mang cái thân này, thì nó chỉ có một nửa là hữu hình, là thể vật chất. Một nửa kia nó là thể vô hình, là thể tâm lý hay tâm linh. Phải không? Tại vì tất cả những cái này nó đâu có vận hành được. Nó muốn nhấc cái tay lên, nó muốn mở cái miệng, nó muốn nhai, muốn nuốt, muốn nói là nó phải được điều khiển từ cái não bộ của mình. Mình phải phát khởi một cái ý tưởng. Bây giờ mình muốn làm một cái ly, mình muốn làm một cái quạt, mình muốn làm một cái máy vi tính, tất cả đều từ cái ý tưởng của mình. Mình muốn làm một bài thơ, mình muốn vẽ một bức tranh, mình muốn sáng tác một bản nhạc, tất cả đều từ cái tư tưởng của mình. Rồi nó mới biểu hiện ra thành ra cái hình tướng. Thành ra trong cái con người của chúng ta, ngay khi mình còn sống là đã có hai phần rồi. Một phần là hữu hình và một phần là vô hình. Và nếu mình nhìn kỹ vào một tí xíu nữa thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là trong bốn yếu tố để hình thành nó, cái thân hữu hình của mình, chất cứng, chất lỏng, chất khí và chất nóng, thì cũng vậy. Một nửa là hữu hình và nửa kia là vô hình, vô tướng. Thành ra khi mà mình mang cái thân này, nó phải tuân thủ cái nguyên tắc đó. Mình sống thì cái hữu hình nó nhiều, bắt đầu mình chết thì cái vô hình. Và hai cái này là trọn vẹn của một chu kỳ của mình. Thành ra khi mà mình tắt thở thì nó chuyển hoàn toàn cái hữu hình thành ra cái vô hình, để là mình di chuyển cái năng lượng vô hình ở trong không gian, cho tới khi nào mình gặp được cái người cha với người mẹ, hay là động vật đực với động vật cái giao phối với nhau, mình đi vào cái bào thai, thì lúc đó mình mới gọi là sanh trở lại. Thấy chưa? Thành lâu nay mình cứ nghĩ rằng khi mình có mặt ở cuộc đời gọi là sanh, khi mình tắt thở gọi là tử, là một cuộc đời, thì cái đó mới có nửa cuộc đời thôi. Để chúng ta thấy được cái sự trọn vẹn của âm và dương, của hữu hình và vô hình. Đó. Thì cái này mình sẽ bàn sau, để làm sao chúng ta hiểu được cái tiến trình vay và trả trong khi mình còn đang mang cái thân này, còn hít thở, và cái tiến trình vay và trả khi mình hoàn toàn mang cái thân vô hình, vô tướng. Thì như vậy chúng ta nhìn trở lại cái tiến trình hữu hình của mình. Mình nhìn trở lại cái tiến trình hữu hình của mình. Khi mình đi vào đầu tiên đó, là chúng ta thường gọi là một cái thân trung ấm, hay là một cái linh hồn, một cái gì đó, tức là nó là một cái thể năng lượng vô hình vô tướng. mình gọi nó là hỏa đại, tức là sức nóng. Thì cái hỏa đại này thực sự tất cả mọi loài sinh vật đều có. Và nếu như không có cái sự giao hợp, giao phối thì nó sẽ không đủ sức để chiêu cảm, để thu hút mình. Theo cái nguyên tắc hình thành của vũ trụ mình đã nói sáng nay là gì? Lực hấp dẫn. Là lực hấp dẫn. Mà trong cái lực hấp dẫn đó thì đồng lực hấp dẫn bao giờ nó cũng mạnh hơn đối lực hấp dẫn. Tức là gì? Chúng ta thấy giả sử như có động vật đực, có động vật cái, có nam, có nữ. Nhưng mà nếu ở riêng biệt với nhau, không có sự giao hợp, không có sự giao phối, thì không bao giờ có sự thụ thai và tái sanh. Phải không? Nhưng mà khi có sự giao hợp, giao phối, tức là cái nguồn năng lượng của động vật đực và nguồn năng lượng của động vật cái, hai cái phối hợp lại với nhau, thì tối thiểu nó phải gấp đôi cái kia. Tối thiểu. Huống chi nữa là mình đã học trong vật lý học rồi, một với một có khi cộng lại nó thành năm, thành bảy, tùy theo cái sự cộng hưởng, tùy theo những cái tác nhân bên ngoài. Thành ra khi mà có cái sự gần lại với nhau, giao hợp, giao phối, thì bắt đầu cái năng lượng, cái sức nóng nó gia tăng. Lúc đó nó có đủ sức và nó chiêu cảm, nó hấp dẫn, nó kéo cái thân trung ấm này đi vào. Thành ra đầu tiên của mình mà mình đi vào trong bào thai là từ cái đó. Từ cái đó thì cái đó mình tạm gọi là sức nóng hay là hỏa đại. Xong rồi mình thường nghe nói là gì? Tinh cha, huyết mẹ. Tinh cha là cái khí lực, huyết mẹ là cái trứng. Thì như vậy từ một cái thân trung ấm đó, nó kết hợp với tinh cha và huyết mẹ. Ba cái yếu tố đó phối hợp với nhau đúng thời điểm, đúng lúc. Chứ còn nó chỉ trật ra một tí xíu là sẽ không bao giờ có cái sự thụ thai, có sự tái sanh. Thì đó là ba nhân tố ban đầu để hình thành nên cái trứng thụ tinh. Hình thành nên cái trứng thụ tinh. Và từ đó nó thành một cái địa đại, tức là cái chất cứng. Chất cứng nó nhiều hơn. Thì như vậy chúng ta thấy mình đi vào là mình đi từ địa, từ hỏa, phong, thủy, địa. Tức là mình đi vào cuộc đời này từ hỏa, phong, thủy, địa. Và sau khi mình ra khỏi bụng mẹ, hay là ngay cả khi mình nằm trong bụng mẹ, mình cũng tiếp tục mượn bốn yếu tố này để mình lớn lên dần, lớn lên dần. Thì như vậy quý vị thấy, khi mình bắt đầu đi vào bụng mẹ là mình không có hình tướng, phải không? Mình đang từ dưới này mà mình đi lên là mình không có hình tướng. Khi mình bắt đầu có tinh cha huyết mẹ phối hợp chặt chẽ lại, mình thành ra một cái trứng thụ tinh. Thì như vậy bắt đầu mình mượn từ từ, từ từ, từ từ, cho đến lúc mình ra khỏi bào thai mẹ cũng vậy. Mình tiếp tục mình mượn bốn cái yếu tố đó để mình lớn lên dần dần, dần dần. Rồi tới cái tuổi cực điểm là mình ngưng. Quý vị thường nghe nói là gì? 60 năm cuộc đời. Phải không? Cuộc đời của mình nó sẽ có 60 năm. Thì sau này chúng ta có điều kiện thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu sâu hơn. Tại sao nó lại 60 mà nó không phải là 50, nó không phải là 59, nó không phải là 70 hay 80. Mặc dù mình có thể sống tới 80 tuổi, 100 tuổi, nhưng mà cái tuổi thọ trung bình của con người hay là cái chu kỳ chuyển hóa của con người vẫn tính là 60. Và đó là lý do tại sao mình thấy qua 61 tuổi thì mình trở lại giống 1 tuổi. Và từ đó người ta tạo ra 12 con giáp, cũng trên cái nguyên tắc đó. 12 cái múi giờ, 12 kinh mạch trong con người mình, 12 tạng phủ trong con người mình, tất cả đều theo cái nguyên tắc đó hết cả. Chứ không phải là tự nhiên mà nó có, nó thiết lập cái đó. Thì như vậy cái 60 năm cuộc đời đó, ở chính giữa của 60 là bao nhiêu? Là 30. Là 30. Thành ra ông bà mình mới nói là tam thập nhi lập. Tam thập nhi lập là gì? 30 tuổi là con cái có thể thành lập gia thất hay là thành lập sự nghiệp. Tại sao như vậy? Tại vì nó là ở cái tuổi đỉnh cao của sự phát triển về thể chất, về tinh thần, về trí tuệ. Nó là cái điểm đỉnh cao hay là nói chung là cái sự cân bằng đó, toàn vẹn. Thành ra chúng ta thấy ngày nay y học hiện đại cũng thấy rất rõ, 25 đến 30 tuổi là mình hết phát triển rồi. Muốn cao cũng cao không được ha, muốn cao thêm cao không được, tới cái tuổi này là nó ngang rồi. Và thì như vậy là từ 0 tuổi cho tới 30 tuổi là cái tuổi mình vay, mình tích lũy. Nhưng mà bắt đầu qua tới 30 tuổi lẻ một trở đi là mình phải bắt đầu trả. Mình bắt đầu trả. Và cho dù mình muốn hay không muốn, vũ trụ vẫn phải thực hiện cái quy luật của vũ trụ một cách khách quan, tất yếu và liên tục. Thành ra mình thấy khi mà càng lớn tuổi bao nhiêu là nó bắt mình phải trả nhanh và nhiều bấy nhiêu, thì như vậy nó sẽ rút cái chiều dài của mình, phải không? Nó sẽ rút cái chiều ngang của mình. Để nó trả cái gì? Để nó trả cái địa đại trước. Nó trả cái địa đại trước, trả chất cứng trước. Nhưng mà hầu hết đại đa số mình bây giờ nó rút chiều dài thì mình nở chiều ngang, thấy không? Nó rút chiều dài mình nở chiều ngang, tức là mình đang cố tình đi ngược lại cái sự vận hành của vũ trụ. Thành ra mình làm cho nó tích lũy, mình làm cho nó bế tắc, mình làm cho nó dung chứa độc tố là như vậy. Và mình đi ngược lại cái quy luật của vũ trụ. Rồi thì quý vị thấy là đầu tiên hết là mình trả cái chất cứng, trả địa đại. Xong rồi bắt đầu từ từ mình phải trả cái chất lỏng. Con người mình càng ngày nó càng khô dần ha. Da mình bắt đầu khô, nó nhanh nheo ha. Tóc mình bắt đầu rụng, con người mình nó bắt đầu nó khô dần, khô dần. Gần tới những ngày cuối của cuộc đời của mình thì mình bắt đầu thấy mình phải trả cái khí. Hơi thở của mình càng ngày càng ngắn dần, càng cạn dần. Là mình ngáp ngáp, đó là mình hắt một hơi là mình đi luôn. Thì như vậy đối với y học hiện đại thì khi mà mình hắt cái hơi thở cuối cùng là mình gọi là mình xong một cuộc đời. Nhưng mà quý vị biết rằng chưa, đối với truyền thống của Phật giáo và một số những tôn giáo khác thì người ta còn phải để cho cái người chết nằm yên từ 8 cho tới 10 tiếng, 12 tiếng để tất cả những cái năng lượng nó còn sót lại trong các tế bào, trong các ngõ ngách nó gom lại và nó rút ra. Thì từ cái điểm mà nó rút ra cuối cùng đó, người ta mới có thể là tiên đoán cái năng lượng đó nó sẽ đi về cảnh giới nào tương ưng với sự rung động của nó. Thì như vậy mình thấy rõ ràng có phải là mình đi vào là từ hỏa, phong, thủy, địa. Thì mình trả ra trở lại là mình phải trả địa, thủy, hỏa, địa, thủy, phong, hỏa. Nó phải có thứ lớp như vậy. Thì đó là cái yếu tố thứ nhất, là chúng ta thấy tại sao chúng ta phải ứng dụng trên cái nguyên tắc chuyển hóa ngược. Tại vì hầu hết quý vị bây giờ là đã bước qua cái giai đoạn nửa chừng xuân rồi. Thành ra nếu như mình không gia tăng cái sự chuyển hóa ngược lại á, tức là mình đi ngược lại cái sự vận hành của vũ trụ, thì mình sẽ bị tổn hại rất là nhiều. Cái điểm thứ hai chúng tôi muốn nói ở đây, thì như vậy khi mình chuyển hóa ngược lại như vậy, mình đang chuyển từ chất cứng sang chất lỏng, để từ chất lỏng sang chất khí, từ chất khí sang chất nóng, sang năng lượng. Thì như vậy bây giờ mình muốn chuyển cái chất cứng sang chất lỏng này, thì tại sao mình phải cách hết những cái thực phẩm thông thường của mình? Tại sao mình không nấu cơm, nấu súp, nấu thịt, nấu cá, nấu đậu, xong rồi mình bỏ máy xay sinh tố, mình xay nhuyễn hết thì nó cũng ra chất lỏng vậy? Hay là mình bỏ vô mình ép nước ra hết, mình cũng ra được chất lỏng vậy, phải không? Tại sao mình không thể làm được như vậy? Thì trở lại là mình phải nhìn sâu trở lại một tí xíu nữa, từ đâu mình có và từ đâu mình bị bệnh tật ô nhiễm. Hồi nãy mình nói ba yếu tố căn bản đầu tiên để làm cho mình có mặt đó là từ cái thân trung ấm của mình, phải không? Tức là từ mình. Xong rồi bị cái sự giao phối của cha mẹ, nó mới chiêu cảm mình, hấp dẫn mình. Mà cha là lấy gì? Tinh cha. Mẹ là lấy huyết mẹ. Thành ra ba yếu tố đó, phải không? Là ba yếu tố. Mình lấy của mình, lấy của cha, lấy của mẹ. Rồi bây giờ mình truy nguyên ngược lại một tí xíu nữa. Tại sao mình lại đi tìm À, tại sao mình lại bị hấp dẫn chiêu cảm vào trong cái sự giao phối? Nếu như có cái sự giao hợp, giao phối rõ ràng đó, tức là nó có cái sự gia tăng năng lượng và nó có cái lực hấp dẫn của vũ trụ để nó chiêu cảm mình đó. Nhưng mà nếu như mình không muốn, mình có cách nào để cản trở được không? Mình có cách nào để mình không bị nó chiêu cảm? Mình có cách nào để không đi vào bào thai, không tái sanh được không? Thưa có. Và bằng chứng là những người mình gọi là những bậc hiền thánh, những người đã làm chủ được, những người đã nhận thức đúng, thì người ta sẽ không bị cái đó hấp dẫn. Thì như vậy tại sao mình bị hấp dẫn và tại sao những bậc hiền thánh không bị hấp dẫn? Tại vì mình thường nghe nói là tham sân si ha. Mình thường nghe nói là mình có mặt từ ba yếu tố gọi là tham sân si. Thì cái gì gọi là tham sân si? Thực chất của nó bắt nguồn từ cái si mê ha. Cái si mê hay là cái vô minh, nó có nhiều cái từ gọi khác nhau. Thì vô minh là gì? Vô là không có, minh là ánh sáng. Không có ánh sáng thì mình sao? Mình dễ nhầm lẫn. Bây giờ có ánh sáng thì giờ mình nhìn cái, mình nhìn cái sợi dây nó treo lủng lẳng, mình biết rõ nó là sợi dây. Nhưng mà buổi tối khi mình nhìn nó, mình tưởng con rắn nó đang lượn ha, phải không? Bây giờ ban ngày ánh sáng rõ ràng, mình nhìn cái lá chuối hay là mình nhìn cái áo, cái miếng vải thì mình biết rõ nó là cái lá chuối khô hay là cái miếng áo, miếng vải trắng. Nhưng mà ban đêm hay là không có ánh đèn, mình nhìn nó mình tưởng là con ma, phải không? Tức là khi không có ánh đèn, khi không có ánh sáng thì mình thường nhìn vật nó không có rõ, nó thường dễ nhầm lẫn, sai lầm. Thành ra cái vô minh ha, cái vô minh hay là cái tri giác sai lầm là sao? Cái thân này như hồi nãy mình nói đó, nó không có thật. Cái thân này nó không có thật. Cái thân này nó chỉ là sự ngưng tụ của những cái năng lượng, thành ra những cái phân tử. Những cái phân tử đó nó kết hợp lại với nhau, nó tạo ra là chất cứng hay chất lỏng, rồi nó mới tạo ra cơ quan này, bộ phận kia. Và nó cũng chỉ tạm có trong vòng 5-70 năm này thôi, chứ nó không có hoài. Nó thay đổi thực sự mà nó thay đổi từng giây phút. Nó thay đổi từng giây phút, chứ nó không nằm yên. Mình thấy mình đang ngồi đây yên, nhưng mà trái đất vẫn đang thay đổi liên tục. Thấy không? Mình ngồi mình tưởng mình yên, nhưng mà nó đang thay đổi liên tục. Tại vì trái đất đang quay liên tục, quay xung quanh tự thân nó mà quay xung quanh những cái hành tinh khác. Cũng như mình tưởng rằng cái thân mình ngồi đây nãy giờ nó y chang. Không phải, mỗi một giây phút nó có cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn tế bào được làm mới, tức là được sinh ra, và hàng trăm ngàn tế bào nó bị chết đi. Chứ nó không nằm yên ha. Nó di chuyển liên tục, hơi thở vào ra, dòng máu nó chảy, suy nghĩ của mình thay đổi ha. Tất cả mọi cái nó đều thay đổi liên tục, chứ nó không có cố định. Nhưng mà mình nghĩ nó thật, thành ra từ cái mình nghĩ thật đó, mình mới bắt đầu đi tìm cái thân khi mình không có thân ha. Mình phải đi tìm cái thân khi mà mình biến ra thành một cái thân vô tướng rồi. Đó, khi mà mình xuống đây là mình bắt đầu chỉ có cái thân vô tướng, vô hình thôi. Mình không có cái thân hữu hình. Thành ra mình mới đi tìm chính cái mình mong cầu, mình tìm kiếm bởi vì mình nghĩ nó thiệt. Thành ra mình mới bị dụ vào cái giao hợp, giao phối. Mình mới bị dụ vào thai bào. Còn khi mà mình nhìn rõ được vào cái thân này nó không thiệt, không cần thiết, thì mình không có đi vào đó. Thì đó là yếu tố thứ nhất ha. Đó là yếu tố thứ nhất đầu tiên để cho mình đi vào, gọi là yếu tố vô minh hay là cái tri giác sai lầm, cái nhận thức sai lầm. Rồi bởi vì khi có cái tri giác sai lầm đó thì nó dẫn đến cái thứ hai liền. Bởi vì mình nghĩ cái thân này là thiệt, thành ra mình mới đi tìm kiếm, mình mới bắt đầu thu gom tích lũy. Quý vị thấy chưa? Bây giờ mình nghĩ là tài sản là thiệt, tiền bạc là thiệt, tất cả những cái danh lợi là thiệt, thì ra mình mới bắt đầu lo, mình thu gom, mình tích lũy. Chứ còn mình nghĩ là nó tạm bợ thôi, có xài không có thôi, không cần thiết, thì như vậy mình sẽ không có chịu đi tìm tòi, không có chịu đi tích lũy. Thành ra từ đó, từ cái sai giác, tri giác sai lầm đầu tiên là cái vô minh, nó dẫn tới cái thứ hai là cái tham. cái tham cầu, cái mong cầu, cái tích lũy. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái quy luật căn bản của vũ trụ là gì? Là thay đổi không ngừng, thay đổi không ngừng. Và như cái ví dụ sáng nay mình nói đó, tức là khi mà mình cái gì mà mình thích, mình mong cầu thì mình càng cố gắng, mình níu, mình kéo, mình đi về hướng mình. Nhưng mà luật của vũ trụ nó phải có sự cân bằng, thì nó sẽ có một cái lực ngược lại, nó kéo ra. Thành ra mình càng mong cầu, mình càng níu kéo, mình càng tích lũy bao nhiêu thì nó càng chạy xa mình bấy nhiêu. Thành nó đưa đến cái gì? Bất như ý, phải không? Nó đưa đến cái bất như ý. Thì cái bất như ý đó là cái gì? Mình bực bội, mình sân si. Rồi khi mà mình bực bội, mình sân si đó, mình lại cố gắng mình né, tức là mình đẩy nó ra. Mình càng đẩy nó ra bao nhiêu thì nó càng chạy về mình nhiều bấy nhiêu. Thành ra cuối cùng mình cứ đi loanh quanh lẩn quẩn trong cái tham cầu, cái bất như ý, cái nhận thức sai lầm. Thành ra ba cái mình thường gọi là tham sân si, chẳng qua nó là một cái sự nhìn nhận sai lầm, đưa đến cái sự tham lam tích lũy và cái bất như ý bực bội. Thành ra chúng ta thấy cũng là ba yếu tố. Nghe chưa? Từ ba yếu tố cực kỳ vô hình vô tướng đó, nó mới bắt đầu dẫn mình đến, nó mới bắt đầu dẫn mình đến để bị dụ, bị hấp dẫn vào trong cái sự giao hợp, giao phối của địch và cái. Từ đó mình mới bắt đầu lấy cái đó cộng với tinh gia huyết mạc tạo nên một cái tạm gọi là cái thân. Thì bây giờ chúng ta thấy từ một cái vô hình vô tướng nó bắt đầu nó biểu hiện ra cái hình tướng rồi, thì nó lại càng chấp hơn nữa. Cái mình nghĩ là đúng, tại vì nó đang từ không có nó biến ra có, từ vô hình nó biến ra hữu hình, thì như vậy nó càng củng cố cái nhận thức sai lầm của nó hơn nữa, phải không? Nó càng củng cố cái nhận thức sai lầm của nó hơn nữa. Thành ra lúc đó nó phải đi tìm cái gì để nó bồi vào, nó giữ vào, nó phát triển lên. Và đây là ba yếu tố. Đây là ba yếu tố để giúp cho nó củng cố. Tức là chúng ta thấy trong vũ trụ, trong thiên nhiên, trong vũ trụ thiên nhiên, cái căn bản đầu tiên để nuôi dưỡng vũ trụ là cây cỏ, là thực vật. Rồi từ cái nhóm thực vật này, nó nuôi dưỡng hết tất cả mọi loài chúng sanh, nó sẽ phân ra làm ba cái nhóm chính là chất bột, chẳng hạn như gạo, thóc, lúa, khoai. Chất đạm, chẳng hạn như các loại đậu, và chất béo, chẳng hạn như các loại hạt, hạt điều, hạt hướng dương, hay là hạt hạnh nhân, hạt móc khỉ, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nó sẽ chia làm bốn nhóm, nhưng mà thật ra ba nhóm xuất thân từ một nhóm căn bản. Nếu như mình chỉ ăn rau không thôi, mình chỉ ăn rau xanh không thôi, thì mình sẽ không bao giờ phát triển được. Tại vì nó không có chất bột, chất đạm và chất béo. Chỉ có chất bột, chất đạm và chất béo nó mới có calorie, nó mới có calorie để nó làm cho mình được tồn tại và phát triển. Do vậy mà khi mà mình muốn cho nó xả ra, mình muốn cho nó chuyển, mình muốn cho nó chuyển ngược lại. Tại vì mình đã lỡ đi vào từ cái tri giác sai lầm, cái nhận thức sai lầm là mình đã rớt xuống đây rồi. Bây giờ mình muốn đi ngược trở lại. Mình muốn đi ngược trở lại tức là mình phải xả ra, phải bỏ ra chứ không có muốn nó thu gom vào nữa. Thì đó là lý do tại sao trong 3 ngày đầu tiên này, 3 ngày đầu tiên thì chúng ta phải tránh tối đa 3 cái chất bột, chất đạm và chất béo này. Bởi vì nếu như trong 3 ngày đầu tiên này mà mình còn có hơi hám của những chất bột, chất đạm và chất béo này thì nó sẽ lại chụp, nó kéo vào theo cái tập khí, cái thói quen của nó từ vô lượng kiếp, để nó củng cố cái nhận thức sai lầm của nó từ một cái vô tướng biến thành một cái hữu tướng, từ một cái thân bé nhỏ thành ra cái lớn. Thành ra chính ba cái chất liệu này là ba chất liệu để giúp cho nó bồi dưỡng, tích lũy hay là củng cố cái tri giác sai lầm của nó. Thành ra như vậy thì thứ nhất là nó hút vào thì chúng ta không thể nào đẩy ra được hết. Mà trong khi bây giờ mình đang muốn xả những cái độc tố ra mình đang muốn xả những cái năng lượng dư thừa, những cái chất đường, chất mỡ, vân vân. Tức là mình muốn xả ra. Mà vì mình đưa cái này vào thì nó chụp, nó kéo vào. Nha. Thì đó là cái mạch thô nhất, gần nhất. Và cuối cùng mình không có muốn bị người ta nắm đầu, người ta buộc mũi mình, ta dẫn đi. Mình muốn tự do, tự tại, muốn làm chủ. Mình không có muốn bị sanh tử luân hồi đau khổ, mình muốn thoát ra khỏi cái đó. Thành ra bây giờ mình phải đi ngược lại. Mình phải đi ngược lại. Thì đó là lý do tại sao mà 3 ngày đầu tiên này mình phải hạn chế tối đa cái việc đưa cái này vào. Nếu như mình đưa cái này vào thì cái tiến trình của mình nó sẽ bị phản tác dụng. Đó, nó phản tác dụng ngay bây giờ cho đến con đường lâu dài của chúng ta. Chứ còn nếu mình không hiểu cái này thì mình nói bây giờ mình nấu nó chín lên, mình xay nó nhuyễn ra, hay mình ép nước mình uống cũng được. Thấy không? Mình cũng chuyển từ cái cứng lên cái lỏng. Mình cũng chuyển năng lượng rõ ràng. Nhưng mà tại sao mình không đưa vào? Thành ra quý vị thấy bây giờ thì chúng tôi để cho quý vị tập giai đoạn đầu thì dễ dễ, tức là mình giảm thôi. Chứ còn chưa cắt, tại vì quý vị thấy rằng rõ ràng trong cái nước của mình nó vẫn còn có, phải không? Nó vẫn còn có chất ngọt, nó vẫn còn có chất bột, nó vẫn còn có cái chất béo. Tại vì trong cái hạt chia của quý vị á, là nó có amino acid trong đó ha. Nó có cái chất béo trong đó, một cái hàm lượng rất ít. Rồi trong cái chất ngọt của mình, mật ong hay là những chất khác nó có, nhưng mà nó hàm lượng nó rất ít. Còn ngày xưa thì chúng ta làm hoàn toàn là bằng nước lọc, một tí xíu muối và chừng nửa trái chanh thôi, không có gì khác thôi. Tức là hoàn toàn cắt 3 cái này thì lúc đó nó mới có thể là nó xả ra mạnh hơn, nó đẩy ra mạnh hơn, và tiến trình điều trị của mình, tiến trình chuyển hóa của mình nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà bởi vì ngày nay chúng ta quá quen với đầy đủ ha, dư thừa mà mình không có thể chịu đựng được, thì mình không vượt qua được cái này thì không bao giờ mình có thể chuyển hóa được cả. Nhưng mà quý vị nhìn lại, tức là nhìn lại để coi ngày cách đây 20 năm, 30 năm, 40 năm, cái thời sau 75 của mình, có khi cả một tuần lễ 10 ngày nửa tháng mình đâu có cái gì trong bụng đâu, phải không? Có những cái vùng mà mình nói khoai mì cũng không có, chỉ có 3 cái rau rừng, rau dại thôi. Mình vẫn sống được, phải không? Mình vẫn vượt qua được những giai đoạn đó, nhất là những vị mà bây giờ là khoảng chừng trên 50 trở lên thì đã qua cái đó. Còn cái thế hệ mà dưới 40 thì sẽ không kinh nghiệm được cái đó. Thì như vậy là tại vì mình không có tập thôi. Chứ khi mình tập mình vẫn được. Và như hồi sáng nay chúng tôi chia sẻ với quý vị cũng một việc làm, nhưng mà nếu mình chủ động ha, mình chủ động mình làm, mình tự nguyện mình làm, thì cái kết quả nó sẽ hoàn toàn khác, nó tích cực hơn, nó lợi lạc hơn rất nhiều. Còn nếu mà mình bị bắt buộc phải làm thì nó khác. Ngày xưa mình bị bắt buộc đi vào cái đời sống thiếu thốn, mình bắt buộc phải chịu cái sự kham khổ cách đó, không có để mà nuôi dưỡng, mà nó còn mình còn có thể chịu được. Huống chi mà bây giờ mình biết rằng cái nguyên tắc để mà đào thải chất độc, cái nguyên tắc để chuyển hóa cái năng lượng của mình, cái nguyên tắc để làm cho nó thăng hoa lên, nó đem lại bao nhiêu cái lợi lạc, nó cứu sống biết bao nhiêu người, nó chuyển hóa cả cái vũ trụ. Và mình tích cực mình làm, mình chủ động mình làm thì sẽ mang cái kết quả tốt đẹp cao hơn rất nhiều. Nha. Thành ra nếu mà quý vị về, quý vị hỏi những cái người mà trên 50 thì quý vị sẽ thấy có khi cả một tuần lễ 10 ngày, cả tháng rồi chỉ có rau xanh trong bụng mà cũng không có đầy đủ nữa. Nhất là vào cái mùa hè ha. Hay là quý vị mà lên những cái vùng cao nguyên đó, quý vị hỏi những người dân tộc, có khi 3 tháng mùa hè, 6 tháng mùa hè rau rừng cũng không có nữa, mà người ta vẫn sống qua được. Tức là người ta biết cách. Nhưng mà dĩ nhiên là một lần nữa, khi mình chủ động ha, khi mình chủ động tự nguyện mình làm thì nó mang tính cách tích cực và lợi lạc hơn rất nhiều khi mà mình phải bị bắt buộc, bị động đi vào chấp nhận cái điều kiện đó. Thành ra nếu như bây giờ mà chúng ta chưa có tật bệnh, chưa có khổ đau thì mình còn chần chừ, Còn nếu mình đã có rồi mà mình không chịu chuyển cái này thì không cách nào chuyển được cả. Chúng tôi bảo đảm quý vị, không có một cái thuốc nào ha, không có một cái thuốc nào trị được. Tại vì tất cả những cái thuốc bây giờ nó chỉ trị trên cái ngọn mà thôi, chứ nó không trị được cái gốc bệnh. Mà cái này là cái yếu tố căn bản từ khi mà mình chưa có mặt trong đời này nữa ha, từ khi mà mình còn lang thang trong vũ trụ này, chưa đi vào thai mẹ, nó cũng đã xuất phát từ như vậy rồi. Huống chi bắt đầu mình đi vào thai mẹ ha, rồi khi mình bắt đầu ra khỏi cái thai mẹ thì nó cứ tiếp tục nó theo cái con đường đó, và càng ngày nó càng tích lũy nhiều hơn, càng ngày nó càng củng cố cái tri giác sai lầm của nó nhiều hơn đó. Thành ra ngay cả bây giờ quý vị muốn thử nghiệm, mình chưa muốn trị bệnh nhưng mà mình muốn giảm cân, mình không muốn phát triển cái cơ thể của mình nữa, mình chỉ cần cắt ba cái thứ này, và giờ mình chỉ ăn rau xanh không thôi ha, ăn rau xanh không thôi thì có thể mình sẽ còn tồn tại, nhưng mình sẽ không phát triển được, mình sẽ không phát triển cơ bắp, xương khớp, da thịt phía trên, mình sẽ không phát triển được thêm cái gì hết cả. Thì trí tuệ của mình nó chỉ lên được một phần rất nhỏ, đó là cái trường hợp của những người ta tu tiên ha. Rồi tu tiên giai đoạn đầu là người ta bắt đầu người ta ăn hoa quả, ăn rau xanh. Nhưng mà tới một cái giai đoạn cao hơn nữa là quý vị thấy người ta bắt đầu lên là người ta chỉ uống nước trong. Và tới một cái giai đoạn nữa là người ta chỉ uống nước bọt, tức là người ta sẽ nhai liên tục. Và đối với những người tu tiên ở cấp độ đó thì nước bọt quý hơn vàng. Biểu người ta thảy ra một lượng vàng, người ta sẽ thẳng thẳng thảy, nhưng biểu người ta nhổ một đám nước bọt, người ta không bao giờ nhổ. Cái nước bọt nó quý như vậy. Tại sao? Thì nó sẽ có cái khả năng chuyển hóa rất lớn trong tâm thức của mình. Và cuối cùng thì quý vị thấy những người đó, người ta tu trên núi cao để người ta hít thở những cái không khí trong lành thanh tịnh, nhưng mà vẫn chưa vượt thoát được cái sanh tử luân hồi, là tại vì cái nhân ban đầu người ta vẫn mượn ba cái yếu tố đó. Chỉ khi nào mình nhận chân được ba cái yếu tố căn bản đó mà mình chuyển hóa ngược, mình loại trừ nó từ từ, thì lúc đó mình mới vượt thoát được cái sanh tử luân hồi. Mình không còn mang cái thân này trong thời tới nữa, không còn bị ô nhiễm nữa. Và nếu như mình chưa nhận được cái gốc đó, mình chưa chuyển được cái gốc đó, thì mình tiếp tục có sanh tử, mình tiếp tục có bệnh tật, khổ đau, phiền não mãi. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy chúng ta không có ba cái chất đó. Thì nếu như mình muốn điều trị, chuyển hóa những cái bệnh tật của mình, mình muốn chuyển hóa những cái tri giác sai lầm của mình muốn chuyển hóa cái thân của mình từ thô cứng, nặng nề, dơ bẩn thành ra nhẹ nhàng, sạch sẽ, thì mình phải hiểu và mình phải vượt qua được những cái tri giác sai lầm đó. Chứ còn khả năng con người ta có thể làm được hết, và chúng tôi đã nhắc quý vị sáng nay rồi, tức là trong cái con người của mình ha, trong cái con người của mình tạm gọi là cái con người chúng ta có hiện nay, nó được chia làm bốn phần thân. Cái thân vật lý ha, là xương khớp, cơ bắp, các cơ quan nội tạng vân vân. Tất cả cái phần thân này của mình nó chỉ là cái tên bù nhìn thôi. Mình muốn đi nó cũng phải khởi một cái niệm, mình muốn nói nó cũng phải khởi một cái niệm ha. Hay là cụ thể là bây giờ nó muốn nhấc chân lên ha, nó muốn mở miệng nói, nó phải có năng lượng. Bây giờ khi mà mình đói bụng quá, mình hết năng lượng rồi, hay là năng lượng mình thấp quá, bây giờ biểu mình nói mình cũng chẳng buồn mở miệng nói, biểu mình đi mình chả thèm đi, phải không? Thì như vậy cái thân này nè, nó muốn đi tới đi lui, nó muốn nói năng, nó muốn làm việc, nói chung là nó muốn hoạt động, nó phải có năng lượng. Mà năng lượng từ đâu ra? Năng lượng từ cái phần thân thứ hai này. Tất cả những phản ứng sinh lý, sinh hóa là cái thân để chuyển hết tất cả những cái nguyên liệu thành ra năng lượng. Mình ăn cơm, mình ăn bắp, mình ăn khoai, mình ăn thịt, ăn cá, ăn đậu, ăn trái cây, ăn củ, vân vân. Tất cả những nguồn nguyên liệu đó phải được cái bộ máy này chuyển nó thành ra cái năng lượng hết. Giống như bây giờ mình muốn nấu cơm, phải không? Mình muốn nấu cơm, mình cần có cái sức nóng. thì mình có thể lấy lá cây, mình có thể lấy củi, mình có thể lấy thanh đá, mình có thể lấy thanh bùn, thanh chì, mình có thể lấy dầu hỏa, mình có thể lấy dầu bơ, mình có thể lấy mỡ động vật, ha, thậm chí mình có thể lấy nước, mình chuyển thành ra thủy điện, phải không? Thủy điện đó mình thành ra mình nấu cơm. Mình có thể lấy gió, mình chuyển nó thành ra điện, mình nấu cơm. Mình có thể lấy cái hơi ga trong lòng đất, mình chuyển nó thành ra năng lượng, mình nấu cơm. Mình có thể lấy ánh sáng mặt trời, mình chuyển là thành ra năng lượng để mình nấu cơm. Thì như vậy, tất cả cái mục đích cuối cùng là tạo ra cái năng lượng để cung ứng cho đời sống con người, nấu nướng. Ha. Thì như vậy mình có rất nhiều cái nguồn nguyên liệu khác nhau, thì cái cách chuyển hóa của mỗi một nguồn nguyên liệu đó thành ra cái năng lượng nó sẽ khác nhau. Thì ở đây cũng vậy, mình có rất nhiều cái nguồn thực phẩm khác nhau, nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau, thì chỉ có cái bộ máy này nó tạo ra những chất liệu và những cái phản ứng để cuối cùng nó chuyển hóa thành ra cái năng lượng cho con người mình. Chứ con người mình không sử dụng cơm trực tiếp được, thậm chí nó biến thành đường rồi nó cũng không sử dụng đường trực tiếp được, mà cái đường đó phải được đốt ra để biến thành năng lượng. Ha. Thành ra tất cả mọi cái thứ thức ăn của mình đều phải qua cái thân này để chuyển hóa hết. Rồi bây giờ cái thân này nó có cả hàng trăm, hàng ngàn cái phản ứng sinh hóa khác nhau, thì làm sao mà điều phối nó một cách nhịp nhàng cân đối? Ha. Là nó từ cái bộ chỉ huy của não bộ mình. Thành ra sáng nay mình nói đó, giả sử như bên này nó làm việc rất là tốt, ha, bên này nó làm việc rất là hoàn chỉnh, 100%, bao nhiêu thứ mình đưa vào nó chuyển hóa tốt hết, bao nhiêu cạnh bã nó loại hết, là phần ngoài này là mình ok, mình rất tốt. Nhưng mà sau khi nó biến thành cái chất dinh dưỡng rồi, nó đưa qua máu, vô đến trong này, anh chàng này không chịu làm việc cho nó hoàn chỉnh, anh không có chịu phân phối đi hết khắp nơi cho nó cân bằng, thì như vậy nó sẽ kẹt lại một phần, thì cái phần đó cái nồng độ nó sẽ gia tăng và mình bị cái trước hết là bệnh đường trong máu. Mà khi cái phần này nó bị tích tụ lại, nó gia tăng, thì cái phần bên kia nó sẽ bị thiếu, và khi nó thiếu thì nó lại báo về bộ chỉ huy nó đòi, ha. Báo về bộ chỉ huy đòi thì nó lại tiếp tục nó đưa vào. Bên này vẫn tiếp nhận, vẫn làm việc một cách vô tình, vẫn làm việc hết lòng, vẫn làm việc đúng đắn, chuyển qua bên kia. Bên kia lại tiếp tục không chịu vận chuyển cho nó hết nữa, thì càng ngày cái tình trạng mình lại bị nặng hơn, bị bế tắc hơn. Hay là giả sử bây giờ nó vào cái hệ tuần hoàn, ha, vào tới hệ tuần hoàn làm việc rất là tốt, phân phối đi đầy đủ hết tất cả các nơi cân đối. Nhưng mà cái anh chàng thầy hô hấp này không chịu làm việc cho nó đàng hoàng. Hai anh nó ráp danh nhau, tức là giữa anh tiêu hóa, ha, giữa anh tiêu hóa bài tiết này nó kết hợp, tức là nó giao lưu với hệ tuần hoàn, chỉ có một cái bắt ngăn thôi, bằng tờ giấy mình, tức là ngăn cái màng ruột. Rồi bây giờ giữa cái hệ tuần hoàn nó làm việc thật tốt luôn, nó phân bổ đi hết tất cả khắp nơi đồng đều hết, nhưng mà cái hệ hô hấp mình nó không chịu làm việc cho nghiêm chỉnh, và giữa hệ hô hấp và hệ tuần hoàn nó cũng chỉ giao lưu với nhau, nó gáp mặt với nhau chỉ có một tí xíu ngang cái phế nang của mình thôi, ha. Thì như vậy tất cả chất dinh dưỡng được hệ tuần hoàn phân bổ đi đồng đều hết khắp nơi, nhưng mà hệ hô hấp không chịu cung cấp đủ oxy. Thì sáng nay mình nói cái ví dụ là gì? Mình có hai cây củi, mà cây củi có đầy đủ dưỡng khí thì nó đốt hết, thành ra mình ra cái sức nóng thì nhiều, không có khói, không có hơi nước, không có tro, không có than. Còn ngược lại cái cây củi mà không đủ dưỡng khí thì mình thấy khói đen nguồn ngụt, ha, mình thấy tro, thấy than nó để lại. Thành ra quý vị thấy, để điều phối nhịp nhàng hết 12 cái hệ thống này, và mỗi một hệ thống nó cả bao nhiêu cái cơ quan, nội cái hệ tiêu hóa của mình không thôi cũng đã mười mấy cái cơ quan. Thành ra để mà điều hòa phối hợp chặt chẽ nó là cả một vấn đề. Và đó là lý do tại sao nó phải có cái bộ chỉ huy tối cao này, là cái não bộ của mình, cái hệ thần kinh của mình. Và cái não bộ này nó cũng chỉ làm việc lúc mình thức thôi, lúc mình ngủ nó không có. Hay là chẳng hạn như lúc mà mình nghỉ ngơi lung tung cái chỗ nào đó, nó cũng có mặt tròn vẹn. Thành ra cuối cùng nó đòi hỏi phải có một cái thân cao hơn nó, thường trực 24/24, ngủ nghỉ đi đứng làm việc, có trong thân có ngoài thân, nó phải luôn luôn có mặt. Thành ra chúng ta thấy đây là cái sự phối hợp, mà mình phải hiểu được cái nào là cái chính yếu để mình chuyển hóa. Và khi mà mình nói cái ví dụ sáng nay cũng vậy, quý vị đi đến bác sĩ vì cái niềm tin của mình tới ông bác sĩ, mình nghĩ rằng vì cái niềm tin của mình, nhưng mà thực sự không phải, nó chỉ là một cái tác động thôi. Ông bác sĩ chỉ cho mình một cái mũi nước cấp chứ chả cho thuốc men gì. Thậm chí có khi nếu mà lúc đó ông bác sĩ, mình tin ông bác sĩ nữa, thì có những cái vị bác sĩ sau này là quý vị thấy, thế mà người ta hoàn toàn không dùng thuốc men, không dùng chích gì nữa, ta tới ta bỏ vài cái năng lượng của ta truyền cho mình. Hay là chỉ một cái niềm tin, mình nghĩ là cái người này có năng lượng mạnh mẽ ha. Tại sao quý vị đi tới những cái bậc thầy tâm linh, mình chỉ ngồi gần người ta, người ta chỉ sờ đầu mình cái thôi, mình về là mình thấy mình hết bệnh, mình khỏe. Cái thực ra không phải là người ta cho mình ha. Nhưng mà chính cái niềm tin của mình, chính cái não bộ của mình, nó đã tạo ra những chất liệu đó. Chính não bộ của mình đã tạo ra những chất liệu đó. Và ngược lại, khi chúng ta nói là gì? Khi mình không có niềm tin vào tự mình, khi mình buồn bực, khi mình lo lắng, khi mình sợ hãi, khi mình căng thẳng, thì nó cũng tiết ra những cái chất để làm tổn hại mình, làm cho mình bị bệnh tật. Thấy chưa? Bây giờ có khi quý vị thấy, như chúng ta nói đó, người ta tát mình một bạt tai, người ta chửi mình câu, người ta đi mất tiêu rồi, thấy không? Nhưng mà mình về mình cứ nhắc lại, mình cứ nhớ lại, mình cứ kể người này, mình than với người kia, là tự mình đã tát mình, đã chửi mình, và tự mình đã tạo ra những cái chất liệu để làm cho mình khổ đau bệnh tật. Chứ cái người đó đâu có mặt ở đó đâu. Thành ra bây giờ cũng vậy, cái ông bác sĩ ông chỉ cho mình một lời khuyên, ông chích cho mình một mũi nước cấp thôi, ông đi mất tiêu. Nhưng mà quá trình nó tiết ra những cái chất để nó chuyển hóa, nó trị bệnh cho mình, là cả một cái chuỗi, một cái sự chuyển hóa này dài lâu, vài ba ngày, vài ba giờ, vài ba tháng, vài ba tuần, thấy không? Và tất cả những cái đó đều từ mình tạo ra. Mình có khả năng làm cái đó mà mình không biết sử dụng nó. Thành ra ở đây chúng ta phải vượt qua nha. Chúng ta biết rằng mình phải vượt qua những cái thông thường của mình, những cái tri giác sai lầm của mình, những cái lệ thuộc ở những cái tầng thấp, thì mình sẽ làm được hết tất cả mọi chuyện đó. Mình sẽ làm được hết tất cả mọi chuyện đó. Thì ở đây một cái tiến trình này, khi mình hiểu được đó, thì quý vị không những có thể là trị được những cái bệnh về thân ngay hiện thời, mà quý vị có thể chuyển được cái bệnh về sinh lý của mình. Tức là ngày nay chúng ta thấy hầu hết các bệnh của mình là do cái nội tiết tố của mình, các cái tuyến nội tiết của mình nó bị rối loạn, nó bị bế tắc. Từ ung thư vú, ung thư tử cung cho tới ung thư phổi, ung thư tuyến giáp tràng, vân vân, đều là từ cái rối loạn của cái hệ sinh lý, cái hệ nội tiết này. Rồi nếu mình nhìn cao hơn một cái, con người ta lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, buồn phiền, bất an, thì bây giờ mình cũng có khả năng chuyển được cái đó. Và chính cái này nó là con dao hai lưỡi, nó là hai mặt. Mình biết rằng khi mình có cái niềm tin, khi mình có cái niềm an lạc, thì cơ thể mình nó sẽ tạo ra được những chất liệu để nó chuyển hóa hết tất cả những cái bế tắc, cái bệnh tật cho mình. Ngược lại, nếu tinh thần mình lo lắng, căng thẳng, buồn phiền, sợ hãi, thiếu niềm tin, thì mình sẽ tự tạo ra những chất liệu để làm tổn hại mình, và không bao giờ mình điều chỉnh được. Nếu như mà mình bị nương tựa, bị lệ thuộc vào người khác cũng vậy. Cái ví dụ sáng nay chúng ta nói quý vị là bây giờ cho dù quý vị có tới đây một, không phải bác sĩ Thái mà bất cứ một ông bác sĩ nào giỏi hơn cũng vậy, có lòng từ bi hơn, có tiền nhiều hơn, quý vị tới đâu viết cái kinh thôi, xin đầu gối cho mỗi bên một người, vừa lấy máy xoa bóp, vừa lấy thuốc đắp vào nha, vừa châm cứu, vừa chạy điện, vừa tập vật lý trị liệu cho quý vị. 15 phút sau là quý vị thấy nó ngon lành lên, cho thêm mấy viên thuốc, cho thêm mấy toa thuốc để uống nữa. Nhưng mà bảo đảm quý vị về mà mình không chịu thay đổi cái cách ăn uống, không thay đổi cái cách sinh hoạt của mình, không có cái cách tập luyện hít thở của mình, hay là không chịu điều chỉnh lại cái tri giác sai lầm của mình, thì không sớm thì muộn nó sẽ trở lại bệnh. Là tại vì tất cả mọi cái đó đều được điều khiển từ cái não bộ của mình, được từ trong mình. Mà tất cả những cái người ta làm bên ngoài chỉ là cái giai đoạn ở bên ngoài, cái thấp mà thôi, thì làm sao nó chuyển được cái gốc. Mà cái gốc mà chưa chuyển thì quý vị thấy rằng trong vũ trụ này, trong vũ trụ này 90% các cái cây khi mình chặt nó là nó sẽ tiếp tục nó đâm nọ, khi mình chặt ngang nó ha, nó tiếp tục nó đâm chồi, mà không phải đâm một chồi, nó sẽ đâm ra nhiều tượng hơn, phải không? Chỉ có khoảng chừng 3-5%, tối đa là 10%, tất cả những loại cây trên vũ trụ này khi mình chặt cái đầu nó mới chết. Còn hầu hết 90-95%, tất cả những cây trên vũ trụ này khi mình chặt cái đầu nó, mình bẻ cái ngọn nó sẽ mọc trở lại. Một là ít nhất khoảng khi nó ra 5-10 cái tượng, phải không? Thì như vậy khi mà mình trị cái bệnh mà mình không trị cái gốc, mình không nhổ nó lên mà mình chỉ trị cái ngọn, thì nó sẽ bắt đầu nó sinh ra nhiều cái bệnh khác hơn. Đơn giản như quý vị thấy cái ung thư, mình có một cái khối u, phải không? Mình cắt xong một cái thì quý vị thấy mấy tháng, 3 tháng, 6 tháng sau là dở lắm, nó bắt đầu nó ra tùm lum hết. Khi mình bị một cái bệnh, mình uống thuốc của mình thấy nó tưởng là hết, nhưng mà sau đó mình thấy mình bị những cái triệu chứng phụ, phải không? Tức là mình không trị cái gốc bệnh, tức là mình không nhổ cái cây đó lên, mình không nhổ cái gốc nó lên, mà mình chỉ cắt cái ngọn của nó thôi. Thì giỏi lắm là 10% nó không phát triển, còn 90-95% nó sẽ phát triển, nó sẽ lan tỏa. Đó, thì chúng ta thấy cái nguyên tắc nó rất là rõ ràng. Thành ra khi mà mình đi vào cái này, mình phải hiểu nó rõ ràng, tường tận như vậy, và mình biết rằng mình có khả năng. Và cái phương pháp này, quý vị nghĩ là bây giờ mình đang có rất là đầy đủ. 25-30 năm trước chúng tôi hướng dẫn chỉ có nước lọc, nửa trái chanh, một tí xíu muối, không có những cái này. Nhưng mà gần 10 năm nay thì chúng tôi sử dụng cái sự phối hợp với khoa học để mình biết rằng dĩ nhiên cái gì nó cũng có hai mặt. Khi mà mình đưa vào, khi mà mình đưa vào nó có một tí xíu này, ba chất liệu này, nó sẽ giảm bớt, nó sẽ giảm bớt cái sự đẩy ra, phải không? Tại vì nó có cái chất liệu đó thì nó sẽ bắt đầu nó hút vào. Thành ra mình phải chọn lựa thật kỹ. Trong cái hỗn hợp màu rau củ mà quý vị sử dụng á, thì mỗi một cái loại màu, mỗi một cái loại mùi, mỗi một cái loại vị là nó phải đi vào một cái kinh mạch, một cái tạng phủ. Tại vì theo Đông y mình á, theo vũ trụ á, nó có 6 vị: ngọt, mặn, chua, cay, đắng, chát. Thì như vậy 6 vị đó sẽ đi vào 6 tạng phủ, đi vào 6 tạng phủ, và từ 6 tạng phủ đó thế là nó tổng cộng là 12, thành ra nó ra 12 kinh mạch. Thành ra mình phải chọn làm sao để nó có cái khả năng thẩm thấu vào sâu trong từng tạng phủ, từng kinh mạch đó, để nó chùi rửa. Thành ra quý vị thấy, lấy ví dụ như bây giờ mình lâu nay cái nhà của mình, lúc mình mới một cái nhà mà cái nhà mình nó trống trải, sạch sẽ, thoáng mát, phải không? Ngày qua ngày mình đem cái này về, mình đem cái kia về, mình nhét nó vô, càng lát càng ngày mình càng tích, tức là mình càng tham bao nhiêu, mình càng thích bao nhiêu, mình càng thu gom bao nhiêu, thì cái nhà mình càng ngày nó càng bề bộn bấy nhiêu. Mà cái nhà mình càng bề bộn bao nhiêu á, thì quý vị biết là rác rưới nó sẽ càng ngày càng nhiều, bụi bặm càng ngày càng nhiều, cái sự lưu chuyển của không khí càng ngày càng ít, thấy không? Nhất là mình không biết mở cửa ngõ, mình không biết quét dọn nữa, thì từ từ cái nhà của mình nó sẽ làm sao? Nó sẽ tù túng. Mình bước vào cái nhà mình nghe nó rất là ngột ngạt, nó rất là ẩm thấp, rồi thậm chí mình nghe mùi hôi mốc meo, bắt đầu kiến, chuột, dán, mằng nhện, đủ thứ hết. Bây giờ quý vị muốn dọn dẹp cái nhà đó, là quý vị muốn không có kiến, không có chuột, không có dán, không có ẩm mốc, thì mình phải làm sao? Trước hết là mình sẽ không đem vào nữa, phải không? Trước hết là mình phải không tiếp tục đem vào nữa. Rồi kế đến là mình sao? Phải dọn dẹp nó ra, sắp xếp lại cho ngay ngắn. Cái nào còn tốt, còn sử dụng được thì để, cái nào cũ, cái nào dư đem cho. Rồi trong quá trình đó thì mình phải làm sao? Nếu cái nhà của mình tối thì mình phải mở đèn lên cho sáng. Không có điện thì mình phải mở cửa ra cho nó sáng, nó thông thoáng. Rồi khi quý vị dọn dẹp xong thì quý vị phải làm sao? Quét rác, quét bụi. Nếu như mà nó dính những cái đồ dơ dưới nền nhà, mình phải chùi, phải không? Và mỗi một cái chất nhơ bẩn, lấy ví dụ như mình bị những cái chất màu nó dính, thì mình phải sử dụng hoặc là xà bông, hoặc là ăn cơm, mặt cồn. Nhưng mà giả sử như mình bị dính mấy cái chất keo, mấy cái mũ cao su, mấy cái chất nhựa, mình phải dùng gì? Có khi mình phải dùng ajoan, có khi mình phải dùng xăng. Rồi giả sử có nhiều cái chất màu mình sử dụng xà phòng nó không đủ sạch, thì mình phải sử dụng gì? Olefin, thuốc tẩy, phải không? Thành ra mỗi một cái chất dơ bẩn, mình sử dụng một cái chất tẩy, một cái chất rửa khác nhau. Thì cũng vậy trong con người của mình nha. Trong con người của mình thì quý vị nghĩ rằng nó còn nhỏ hẹp hơn, nó càng quanh co hơn. Cái văn hóa của mình đó, mỗi một năm vào ngày cuối năm là mình phải dọn nhà, dọn dẹp, quét tước, sơn quét, làm cho nó mới, làm cho nó sạch. Là tại vì mình không có cái văn hóa là di chuyển. Còn những cái đất nước khác khi người ta phải di chuyển nhà có 3 tháng, 6 tháng, 1, 2 năm thì nó phải di chuyển chỗ ở. Thì đó là cơ hội để mình dọn dẹp, cơ hội để mình xả bỏ. Nhưng mà trở lại ở đây chúng ta thấy rằng mình phải biết cách. Khi mà mình chùi rửa cái nhà mà mình cứ một mặt là mình dọn nó, trong một mặt mình đưa vào, nó khó khăn hơn, phải không? Hay là khi mình đã có cơ hội mình dọn dẹp rồi mà mình không chịu quét rác, quét bụi, không chịu chùi rửa, thì không sớm thì muộn nó cũng sẽ bị tích tụ trở lại theo nguyên tắc của lực hấp dẫn. Tại vì khi mà nó dơ dáy thì nó sẽ chiêu cảm cái dơ dáy, khi nó bụi vào thì nó sẽ hút cái bụi vào. Đó. Thành ra trong cái con người của mình thì bao nhiêu năm rồi mình không chùi rửa. Và cái nhà này nó đâu có trống trải, đâu có thông thoáng như cái nhà bên ngoài của mình. Và chúng ta thấy con người của mình là một cái động vật ăn tạp cực kỳ. Những động vật khác nó chỉ ăn một số thực phẩm nào đó thôi. Nha. Quý vị thấy những cái loài động vật khác đó, nó chỉ ăn một số loại thực phẩm nào đó thôi, chứ nó không ăn tạp như con người. Con người mình mang danh là động vật cao cấp nhất, nhưng con người mình là ăn tạp nhất. Thành ra quý vị thử xem trong này nó có bao nhiêu thứ cặn bẩn, thì mình phải cần bao nhiêu thứ chất tẩy rửa. Nha. Cần bao nhiêu thứ cần tẩy rửa, và bao lâu rồi mình đã chùi rửa nó, đã dọn dẹp nó. Mỗi ngày mình đi đại tiện, đi tiểu tiện, mỗi ngày mình tắm rửa, mình nghĩ nó sạch chưa? Nếu vào và ra nó cân bằng, hay là vào ít hơn ra, thì cái con người mình càng ngày nó sẽ càng sạch sẽ hơn, thơm tho hơn, thông thoáng hơn, khỏe mạnh hơn. Nhưng mà bây giờ mình xem cái thực trạng của mình nó có được như vậy chưa? Hay là mình chỉ cần ngưng một ngày không tắm thôi, là bao nhiêu mùi xú uế, bao nhiêu chất liệu dơ bẩn nó đẩy ra, phải không? Đó. Và mình xem thử coi mình có bị mỏi mệt, có bị đau nhức hay không. Ông bà mình nói là gì? Thông thì bất thống, và thống thì bất thông. Tức là thông thì không đau, mà đau tất nhiên nó không thông. Là tại vì khi nó di chuyển dọc theo con đường của nó mà nó bị cản trở thì nó phản hồi. Nó bị cản trở là nó phản hồi. Khi mình kéo, nó bung lại. Khi mình đẩy, nó trở lại mình. Đó là nguyên tắc của vũ trụ. Thành ra khi nó di chuyển mà nếu nó không bị lực cản nhiều thì cái sự phản hồi lại nó không nhiều, mình không đau. Nó càng bị kẹt bao nhiêu ha, nó càng bị bế tắc bao nhiêu thì cái sự phản hồi lại của nó mạnh bấy nhiêu, mình càng đau nhiều bấy nhiêu. Đơn giản như vậy thôi. Thành ra nếu như mình không bị hôi hám, không bị nặng nề, không bị đau đớn, không bị mệt mỏi, vân vân, thì mình có thể từ từ cũng được, chưa đến nỗi. Giống như cái nhà của mình thấy nó cũng hơi bề bộn đó, nhưng mà mình bước vào nhà mình chưa đến nỗi thấy nó ngột ngạt, tù túng hay là nó hơi mốc, hơi meo, chưa thấy chuột, ha, chưa thấy dán, thì mình cũng còn tạm để cho nó qua ngày. Nhưng mà đến khi quý vị thấy dán đầy dãy, chuột phát sinh, vô nó hơi mốc, hơi meo, mà mình không chịu dọn dẹp, không chịu thay đổi, thì mình sống trong cái môi trường đó thì không sớm thì muộn thì mình cũng bệnh, ha, mình cũng bị bệnh. Thành ra trong cái con người mình cũng vậy, cái nhà này cũng vậy. Nếu mà mình chưa có những cái triệu chứng đó thì mình còn thông thả từ tả, mình còn có thể hẹn, còn có thể khóc được. Nếu như mình thấy mình mệt mỏi, mình thấy mình đau nhức, mình thấy mình nặng nề, mình thấy mình hôi hám, mình thấy mình bị ung bướu, mình bị mỡ trong máu, đường trong máu, mất ngủ, đa viêm khớp, vân vân, à, là mình biết mình có chuyện rồi, thì mình cần phải làm sớm hay muộn đó. Và đó là mới cái thể vật chất thôi, đó mới là cái thể vật chất thôi. Còn cái thể tinh thần của mình, à, cái thể tinh thần của mình thử xem, thử coi là mình có thể an ổn chưa, mình có thể nằm xuống một cái là mình ngủ chưa, à, việc đến mình làm hết việc là mình buông chưa, hay là việc chưa đến thì mình lo lắng, à, việc chưa đến mình lo lắng, cái việc qua rồi mình còn níu kéo. Thành ra có bao giờ mình sống được thoải mái chưa? Rồi bây giờ mà mình chưa buông được, trước sau gì thì mình cũng phải buông. Đến giờ phút cuối mình ra đi, mình muốn níu, mình muốn ôm cũng được. Thành ra mình không tập bây giờ, đến giờ phút đó là bao nhiêu mình bị nó hút, nó kéo thì mình rất là khổ đau. Ra đi không được, người nó quằn quại, đau đớn, mặt nó nhăn nhó, hơi thở nó nặng nề. Thành ra bây giờ mình phải tập để mà xả nó ra, ha, xả nó ra. Quý vị thấy mỗi lần mình mở cái ống nước, thấy không? Nếu giả những cái ống nước tưới cây của mình đó, mà mình để cho nó ngay ngắn, hay là ít nhất là nó không bị gập, không bị xoắn, không bị kẹt, thì khi mình mở nước đầu này, nó chạy ra đầu kia trơn tru, phải không? Còn nếu như cái đường ống của mình mà nó bị gấp khúc, nó bị xoắn lại, nó bị kẹt lại, thì khi mình mở nước ra, có thể nhìn cái ống nước nó làm sao? Nó uốn éo, nó vặn vẹo, phải không? Rồi nếu như mà nó uốn xong xuôi hết trên rồi mà nó vẫn chưa xả ra được, thì mình thấy những cái chỗ nào mà nó mỏng mỏng là nó phình ra, phải không? Nó phình ra đến một cái mức độ mà mình không chịu mở ra nó nữa thì sao? Bùm, bể nó xì ra. Nó xì ra xong, có mình đi lấy bao ni lông, mình lấy băng keo mình, hay là mình lấy dây thun mình buộc cái chỗ đó lại, thì nó làm sao? Nó tiếp tục, nó tìm chỗ khác mỏng mỏng, nó phồng ra, rồi nó lại xì ra. Thì trong con người của mình cũng vậy đó. Nếu như mình không cho nó thông, ha, thì chúng ta thấy hôm nay thì nó phù ra chỗ này, ngày mai nó xì ra chỗ kia, bệnh dị ứng ngoài da, phải không? Mề đay, hay là mình bị vi nấm, rồi mình đâu có chịu để yên, phải không? Mình lấy cái gì? Mình không lấy bao ni lông hay là dây thun mình buộc lại, nhưng mình lấy thuốc mình trép nó lên, mình đâu có chịu giải tỏa nó ra đâu, phải không? Mình không chịu điều trị hay mà khai thông nó, mà mình là lấy thuốc mình trép nó lên, mà phải mình sử dụng những cái thuốc, những cái thuốc dược liệu, tức là những cái thuốc tự nhiên, hay là những cái thuốc mà nó có khả năng rút chất độc ra cho mình thì đỡ. Thế nên mình đâu có chịu xài những loại thuốc đó, mình sử dụng những cái kem, những cái hóa chất, là những cái thuốc bằng hóa chất mà mình đè nó vô, chứ mình đâu có chịu mà bôi những cái thuốc để cho nó hút cái chất độc mình ra, tức là nó tiếp tục, nó giúp cho mình rút những cái chất độc ra, khai thông ra đâu. Mình sử dụng những cái thuốc thường là mình ép nó vào, thì mình ép riết cái nó không còn đường nào xì ra ngoài nữa, thì cuối cùng nó bung vào trong, nó thành cái khối, thấy không? Khối là gì? Khối u. mà từ một khối u mình chưa chịu nữa, mình ép nó nữa thì mai mốt lại xì ra nhiều chỗ khác nữa. Quý vị thấy nó rõ ràng chưa? Thành ra mình đừng có chờ tới cái giai đoạn đó ha. Mình đừng có chờ tới cái giai đoạn đó, mình phải chuẩn bị từ bây giờ cho đến lúc mình ra đi cũng vậy. Quý vị thấy một cái người mà người ta chuẩn bị ra đi, người ta biết cách, thì giai đoạn cuối của cuộc đời là người ta đã bắt đầu không ăn, giảm ăn từ từ cho tới không ăn ha, giảm uống từ từ cho tới không uống. Thành ra toàn bộ cái con người của người ta nó bắt đầu nó không rồi. Thành ra người ta ra đi một cách rất là nhẹ nhàng, không? Tại vì cái năng lượng nó đi ra, nó không bị cản trở. Thành ra cái người của ta nó rất là mềm mại, cái mặt của người ta nó rất là thư giãn, hơi thở của người ta rất là nhẹ nhàng mà ra đi. Còn khi mà nó ra đi mà nó bị trật đường rầy, nó bị bế tắc, thì mình thấy cái người ta tại sao nó uốn éo, nó vặn vẹo, cái mặt người ta nhanh, hơi thở của người ta nó dồn dập, nó hấp tấp. Thành ra mình biết rằng cái người đó đang bị bế tắc rất là nhiều, đang bị dính mắc rất là nhiều, đang bị khổ đau rất là nhiều. Mà mình không làm bây giờ thì tới lúc đó làm sao mình làm được, phải không? Phải tập ngay từ bây giờ, phải chuyển ngay từ bây giờ. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng tất cả những cái con đường vận hành chúng ta đã chỉ cho quý vị rất là rõ, để mình hiểu tại sao mà mình hạn chế tối đa những cái chất bột, chất đạm, chất béo. Tại sao mình phải chịu 3 ngày đầu như vậy ha? Nó giúp cho mình cái gì ha? Nó đem lại cái lợi lạc về thân bệnh, về tâm bệnh, về cái nguồn gốc của khổ đau, cái nguồn gốc của vô minh, cái nguồn gốc của tái sanh của mình như thế nào. Thì chúng ta phải chuẩn bị cho mình, và tất cả mọi người chúng ta ai cũng làm được. Và chúng tôi nói rồi, chúng tôi hỗ trợ thôi. Quý vị ý thức, quý vị làm tự nguyện thì cái kết quả của nó sẽ lợi lạc vô cùng. Chứ còn đừng có chờ đến lúc mà mình bị bệnh tật nặng quá rồi, mình không còn con đường nào khác hết, mình không còn cái chọn lựa nào khác hết, lúc đó bắt buộc mình phải làm. Thì nó cũng có kết quả đó, nhưng mà kết quả rất thấp nha. Quý vị nhớ là khi mình tự nguyện mình làm, khi mình chủ động mình làm, cái kết quả nó gấp bội lần. Còn khi mình bị bắt buộc phải làm, có khi có kết quả, nhưng mà có khi không có kết quả. Thường có kết quả cũng rất thấp. Thành ra chúng ta phải tập cái đó nha. Chuẩn bị, tích cực, chủ động. Còn tất cả những cái chúng tôi hỗ trợ quý vị chỉ là hỗ trợ mà thôi. Còn mình là yếu tố tiên quyết. Rồi thì thôi, chúng ta tạm ngừng ở đây.